Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phương Nga, Đức Tâm và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016. Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 tại Guam trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. Campuchia phàn nàn bị cáo buộc oan trong vấn đề Biển Đông. Bỉ phong tỏa tài sản những người bị nghi ngờ khủng bố. Kính thưa quý vị, Không quân Hoa Kỳ cách đây 2 ngày ra thông báo cho biết sẽ tiến hành triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 tại căn cứ Guam, Thái Bình Dương, cách Biển Đông khoảng 2.000 hải lý. Đây là lần đầu tiên kể từ 10 năm qua, Không quân Mỹ đưa máy bay B-1 đến Guam. Thông cáo của Không quân Hoa Kỳ cho biết, các phi đội B-1 có nhiều kinh nghiệm tác chiến trong khu vực Thái Bình Dương, giúp nâng cao đáng kể khả năng tấn công nhanh, rộng, trấn an các đồng minh của Mỹ và tăng cường an ninh, ổn định trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Việc điều máy bay ném bom chiến lược B-1 cùng với khoảng 300 phi công và nhân viên kỹ thuật đến Guam là nhằm thay thế cho loại oanh tạc cơ B-52 và trong khuôn khổ kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ muốn chuyển khoảng 60% lực lượng không quân và hải quân Hoa Kỳ tới vùng Thái Bình Dương từ nay đến 2020. Theo nhận định của báo Japan Times, kế hoạch triển khai này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông, sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay ra phán quyết bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở khu vực này. Hồi tháng 3 vừa qua, báo chí đưa tin là Washington đang tiến hành đàm phán với Canberra về việc điều động oanh tạc cơ chiến lược B-1 đến Úc. Với tầm hoạt động 9.400 km, việc triển khai B-1 tại Guam và Úc sẽ cho phép loại oanh tạc cơ này hoạt động dễ dàng trong khu vực Biển Đông.
Báo Straits Times ngày hôm qua cho biết, hai máy bay do thám hiện đại của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung giữa Hải quân Hoa Kỳ và Singapore, và hai máy bay này sẽ tiếp tục hiện diện ở quốc đảo cho đến giữa tháng 8 năm nay. Hai máy bay do thám P-8A Poseidon sẽ xuất phát từ căn cứ không quân Paya Lebar của Singapore để tham gia vào cuộc tập trận chung giữa hai nước từ 15 tháng 7 đến 12 tháng 8 năm nay. Theo giới chuyên gia quân sự, máy bay P-8A Poseidon ngoài nhiệm vụ tuần duyên còn tiến hành các hoạt động do thám, hỗ trợ nhiều Singapore bởi vì khả năng tuần duyên của không quân nước này còn yếu kém. Các thông tin mà máy bay do thám P-8 thu thập được không chỉ chia sẻ cho Singapore mà cả với các nước láng giềng trong khu vực.
Cũng liên quan đến Biển Đông, 4 tàu cá Đài Loan tới Ba Bình, Trường Sa vào Chủ nhật để khẳng định chủ quyền của Đài Bắc.
Hãng thông tấn Đài Loan CNA ngày hôm qua đưa tin 4 tàu cá Đài Loan sẽ tới đảo Thái Bình mà tên quốc tế là Ituaba và Việt Nam thường gọi là đảo Ba Bình ở Trường Sa vào Chủ nhật 31 tháng 7 tới đây. Chuyến đi này nhằm khẳng định chủ quyền của Đài Loan đối với đảo Ba Bình sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay trong phán quyết công bố ngày 12 tháng 7 vừa qua coi Ba Bình chỉ là một bãi đá có lãnh hải 12 hải lý và không có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Đài Loan chiếm giữ Ba Bình từ năm 1946. 4 tàu cá Đài Loan xuất phát từ cảng Bình Đông ngày 20 tháng 7 vừa rồi. Một chiếc sẽ tới Ba Bình vào ngày mai, Chủ nhật. 3 tàu còn lại tới đây vào thứ Hai ngày 1 tháng 8. Cả 4 tàu không được phép neo đậu tại Ba Bình vì chuyên chở một nhóm phóng viên truyền hình Hồng Kông, Phượng Hoàng TV. Sau khi được tiếp nước, lương thực, cả 4 tàu sẽ rời Ba Bình vào chiều thứ Ba, mùng 2 tháng 8 tới đây.
Campuchia phàn nàn bị cáo buộc oan trong vấn đề Biển Đông. Trên đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhon trước báo chí ngày hôm qua. Theo tường thuật của tờ Cambodia Daily, phát biểu trong buổi họp báo, Ngoại trưởng Sokhon cho hay một số truyền thông và nhiều nhà ngoại giao nước ngoài đã trách lầm Campuchia là đã cản trở việc đưa phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay về Biển Đông vào trong bản thông cáo chung của khối ASEAN. Ông nói, tôi không muốn nói về những chuyện nội bộ của ASEAN, nhưng Campuchia đã chịu đựng quá nhiều bất công. Họ cáo buộc chúng tôi đã gây những cản trở, bởi vì họ có những lợi ích riêng, nhưng Campuchia cũng cần bảo vệ những lợi ích riêng của mình. Ngoại trưởng Campuchia cho rằng, việc đưa phán quyết này vào trong thông cáo chung chỉ dẫn đến việc đối đầu với Trung Quốc một cách vô ích, và đương nhiên Bắc Kinh sẽ bác bỏ. Khi bị chất vấn về khoản hỗ trợ tài chính hơn 500 triệu đô la từ Trung Quốc, ngay sau khi có phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực, Ngoại trưởng Campuchia đã khẳng định rằng điều này không làm thay đổi lập trường của Phnom Penh về Biển Đông là độc lập và trung lập. Xin trích, Campuchia không hưởng được lợi lộc gì khi ủng hộ bất kỳ ai, chúng tôi chỉ muốn giữ thái độ trung lập. Về thời sự Đông Bắc Á, Hoa Kỳ thông báo trao trả một phần đất trên đảo Okinawa để thuyết phục người dân chấp nhận cho xây dựng căn cứ quân sự tại đây. Từ Tokyo, thông tín viên RFI Frederick Sharp cho biết thêm chi tiết.
L'armée américaine restituera des terres à Okinawa pour...
Quân đội Mỹ sẽ trao trả lại một phần đất trên đảo Okinawa. Đổi lại, chính phủ Nhật Bản sẽ thuyết phục người dân ở đây chấp nhận kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ tại Henoko, nằm ở phía tây của đảo chính Okinawa. Kế hoạch xây mới bãi đáp trực thăng Mỹ này đã vấp phải phản đối của 70% người dân địa phương. Việc xây mới này sẽ cho phép Hải quân Mỹ đóng cửa căn cứ Futenma, bị coi là nguy hiểm, được xây dựng ngay tại trung tâm của thành phố. Tướng Nicholson, tư lệnh Mỹ đóng tại đảo Okinawa, không hề che giấu mục đích của việc trao trả đất. Một khi tiến hành xây dựng xong các bãi đáp trực thăng mới nằm trong kế hoạch xây dựng khu căn cứ dành cho trực thăng tại Henoko, quân đội Mỹ sẽ trao trả lại cho chính phủ Nhật Bản 4.000 hectare đất. Dự án xây căn cứ tại Henoko đã có từ 18 năm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa được tiến hành, bởi vẫn vấp phải sự phản đối ngày càng gia tăng của người dân địa phương. Okinawa chỉ chiếm 0,6% diện tích lãnh thổ quốc gia, nhưng có đến 3/4 tổng số các căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại Nhật Bản, với 50.000 lính đồn trú. Các căn cứ quân sự Mỹ tại đây có mục đích canh chừng Bắc Triều Tiên và đối mặt với đà tăng nhanh của Trung Quốc.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Cũng liên quan đến Nhật Bản, tờ Japan Today ngày hôm nay cho biết theo một nguồn thạo tin, thì Tokyo đang tiến hành nâng cấp hệ thống tên lửa phòng thủ PAC-3 để chuẩn bị cho Thế vận hội 2020. Theo nguồn tin trên, thì việc nâng cấp PAC-3 là cần thiết để chống lại tên lửa Musudon của Bắc Triều Tiên. Theo đó, dàn tên lửa PAC-3 sẽ được tăng cường thêm một hệ thống tên lửa mới tiên tiến, cho phép tăng gấp đôi tầm bắn của hệ thống PAC-3 hiện nay lên khoảng 30 km. Công tác nâng cấp sẽ được bắt đầu triển khai vào năm tới. Tờ báo Nhật nhận định đây là lần nâng cấp hệ thống tên lửa phòng thủ quan trọng nhất trong vòng một thập niên qua. Điều này cho thấy các nỗ lực gia tăng chi tiêu quân sự đáng kể của Nhật Bản tại một khu vực mà các căng thẳng địa chính trị đang tăng mạnh. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á. Sau nhiều năm điều tra, cảnh sát Thái Lan đã triệt phá được tận gốc một đường dây làm hộ chiếu giả. Thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok cho biết thêm chi tiết.
Les derniers membres du réseau des Pakistanais ont été arrêtés il y a quelques jours. Des centaines.
Những thành viên cuối cùng thuộc mạng lưới làm giả hộ chiếu là người Pakistan đã bị bắt giữ cách đây ít ngày. Hàng trăm tấm hộ chiếu châu Âu bị làm giả đã được tìm thấy tại nhà của họ. Mạng lưới này từng do Hamid Reza Jafari, một người Iran 48 tuổi điều hành và đã bị bắt giữ vào tháng 2 vừa rồi, giờ đây đã bị vô hiệu hóa. Những tấm hộ chiếu giả này được làm rất tinh vi, chúng được bán với giá khoảng 2.000 euro. Khách hàng thường là kẻ gian hoặc các đối tượng thuộc phong trào nổi dậy, nhưng đôi khi cũng có thể là người nhập cư bất hợp pháp, chẳng hạn như người Syria muốn vào châu Âu. Xét thấy nguồn gốc của một số khách hàng từ Syria, Trung Đông hay Nam Á, cảnh sát của Thái Lan nghi ngờ có thể có mối liên quan tới khủng bố. Pháp đã yêu cầu Thái Lan cho dẫn độ một trong số các thành viên của mạng lưới do người này bị nghi ngờ có liên quan đến các nhóm khủng bố đang hoạt động trên lãnh thổ Pháp. Điều này có thể giải thích được vì sao có một số lượng lớn các tấm hộ chiếu Pháp bị làm giả. Người cầm đầu mạng lưới này đã bị kết án 11 năm 6 tháng tù. 8 kẻ đồng lõa khác vẫn chưa bị mang ra xét xử.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Về thời sự châu Âu, tại Bỉ, Viện Công tố Liên bang nước này ngày hôm qua thông báo cảnh sát đã câu lưu hai người tại Wallonie vào hôm qua trong khuôn khổ điều tra một hồ sơ khủng bố. Nuruddin Hash, 33 tuổi và người em là Hamza Ash đã bị câu lưu vào tối qua khi cảnh sát tiến hành khám xét trong vùng Mons ở phía Tây và Liège phía Đông. Theo Viện Công tố được AFP trích dẫn, trên cơ sở các kết quả tạm thời của cuộc điều tra, dường như cả hai người này có những kế hoạch tiến hành khủng bố tại Bỉ và hiện đang bị thẩm vấn. Trong ngày hôm nay, thẩm phán điều tra sẽ ra quyết định tạm giam hay không đối với hai người này. Ngày 22 tháng 3, sân bay quốc tế Bruxelles và bến tàu điện ngầm Meinbeck ở thủ đô Bỉ đã bị khủng bố tấn công, làm 32 người thiệt mạng. Cho đến giai đoạn hiện nay của cuộc điều tra, các vụ khám xét và câu lưu chưa mang lại kết quả gì. Trong khuôn khổ cuộc điều tra, chính quyền Bỉ hôm nay cho biết đã phong tỏa tài sản 10 người bị tình nghi có can dự đến các hoạt động khủng bố. Theo tường thuật của đặc phái viên RFI tại Bruxelles, Quentin Dickinson, thì đây là một biện pháp chưa từng có bao giờ.
Il aura fallu amender le texte d'un arrêté royal bien mal ficelé il y a une dizaine d'années pour y parvenir, mais c'est chose faite.
Cần phải hiệu chỉnh lại nội dung của một nghị định quy định lỏng lẻo ban hành cách đây 10 năm mới có thể làm được điều này. Nhưng kể từ nay, công việc đã được giải quyết. Chính phủ Bỉ có thể phong tỏa tài sản của những ai bị nghi ngờ là khủng bố. Trong số các biện pháp này, những ai bị tư pháp nhắm đến chỉ có thể rút tiền từ tài khoản, một số tiền tối thiểu đủ để chi tiêu cho thường nhật. Nếu như sở hữu nhà cửa, họ chỉ có thể ở nhưng không thể bán. Tương tự như vậy, đối với xe cộ, chưa có một danh sách liệt kê đầy đủ được công bố, nhưng theo nhiều nguồn tin, người ta biết là trong danh sách này có Mohamed Abrini, người đàn ông đội mũ cho đợt khủng bố sân bay ở Bruxelles, hiện đang bị giam trong một trại tù ở thủ đô Bỉ. Nhưng cũng có cả hai thành viên khác của gia đình Bazarouge, chịu trách nhiệm tuyển dụng quân thánh chiến. Trong vụ việc này, phần lớn những người sẽ bị phong tỏa tài sản, hoặc là đang ở tù, hoặc đang trốn ở cận đông.
Quentin Dickinson, à Bruxelles, RFI.
Liên quan đến cuộc điều tra khủng bố tại Pháp, tư pháp nước Áo đã trao lại cho nước này hai nghi phạm dính líu tới vụ khủng bố diễn ra hôm 13 tháng 11 năm rồi tại Paris. Hai người này ngay tối qua đã bị buộc tội và bị tống giam.
Hai nghi phạm nói trên là Aden Haddadi, 29 tuổi, người Algeria, và Muhammad Usman, 35 tuổi, người Pakistan. Họ bị buộc tội có liên quan đến khủng bố. Từng là đối tượng của lệnh truy nã châu Âu do Pháp ban bố, hai người này đã bị bắt giữ tại một trung tâm dành cho người tị nạn tại Áo vào tháng 12 năm ngoái. Tư pháp Pháp đã nghi ngờ họ tìm cách vào Pháp vào mùa thu năm ngoái để tham gia vào các vụ tấn công khủng bố diễn ra vào tháng 11 tại Paris, khiến 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương. Được biết, hai nghi phạm này đã từng trà trộn trong đám người nhập cư Syria và cập đảo Hy Lạp Leros hôm 3 tháng 10 năm ngoái. Họ đã qua được khâu kiểm tra hải quan, tuy nhiên sau đó cảnh sát Hy Lạp đã phát hiện ra hộ chiếu của Haddadi và Usman là giả, nên họ đã bị tạm giữ, cho đến ngày 28 tháng 10 năm ngoái. Sau đó, họ đã đến Áo và ở trong một trung tâm tiếp đón người xin tị nạn cho đến khi bị bắt giữ, tức là ngày 10 tháng 12 năm vừa rồi. Cảnh sát Áo cho biết thêm, trong suốt quá trình di chuyển cho đến khi bị bắt giữ, hai người này vẫn thường xuyên liên lạc với tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15 tháng 7 vừa qua, chính quyền Ankara tiến hành một chiến dịch thanh trừng trên diện rộng. Nạn nhân lần này là giới doanh nhân. Từ Istanbul, thông tín viên RFI Alexandre Billet cho biết thêm.
Ce sont maintenant les milieux d'affaires qui semblent être dans le viseur des autorités turques, première cible la famille.
Giờ đây, đi lượt giới doanh nhân nằm trong tầm ngắm của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng đầu tiên đó là gia đình Buydak, đứng đầu một tổ hợp sở hữu một thương hiệu đồ dùng gia đình rất nổi tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Doanh nghiệp này được thành lập ở Kayseri, được mệnh danh là một trong những con hổ của vùng Anatoly, đã tranh thủ chính sách tân tự do về kinh tế do ông Erdogan chủ trương để phát triển trong những năm 2000. Ngày hôm qua, chủ tịch tập đoàn Mustafa Boydak và hai thành viên trong gia đình đã bị bắt. Ba lãnh đạo khác của tập đoàn đang bị truy nã cùng với một lý do, đó là có quan hệ gần gũi với giáo sĩ Fethullah Gulen, được coi là đầu não vụ đảo chính không thành. Như vậy, sau khi nhắm vào các lĩnh vực chủ chốt trong giới công chức, giờ đây các cuộc thanh trừng mở rộng sang các lĩnh vực trong xã hội dân sự như truyền thông, tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội và bây giờ là các doanh nghiệp. Mục tiêu thanh trừng này có thể tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã bị chấn động, chao đảo do âm mưu đảo chính.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Theo nguồn tin tư pháp Rumani và được AFP trích dẫn, hôm qua ông Bogdan Oteanu, phó thống đốc Ngân hàng Trung ương, đã bị quản thúc tại gia vì bị nghi ngờ nhận hối lộ 1 triệu euro vào năm 2008 khi ông giữ chức vụ Chủ tịch Hạ viện. Theo thông cáo của Viện Kiểm sát chống tham nhũng, ông Oteanu, 45 tuổi, đã bị câu lưu và thẩm vấn trong nhiều giờ. Tư pháp Rumani nghi ngờ nhân vật này nhận 1 triệu euro từ một doanh nhân. Đổi lại, đương sự vận động một số thành viên trong chính phủ để bổ nhiệm một nhà báo làm thống đốc vùng châu thổ sông Danube. Số tiền hối lộ được giao cho ông Oteanu qua một trung gian ngay tại trụ sở Đảng Quốc gia Tự do. vẫn theo Viện Kiểm sát Rumani nhờ có sự vận động của ông Oteanu vào tháng 9 năm 2008, nhà báo Kiviu Mahaiu, người đấu tranh bảo vệ môi trường, thành viên một tổ chức phi chính phủ, đã được bổ nhiệm làm thống đốc vùng châu thổ Danube giàu có và được UNESCO xếp hạng là di sản thế giới. Qua luật sư của mình, ông Oteanu khẳng định không hề nhận hối lộ.
Về thời sự Trung Cận Đông, Liên Hiệp Quốc hôm qua đề nghị quản lý các hành lang nhân đạo do chế độ Damas mở ra, nằm giữa hai chiến tuyến, một bên là quân đội chính phủ và bên kia là quân nổi dậy Aleppo. Phe đối lập gọi đây là hành lang chết chóc, trong khi đó Washington lại có thái độ hoài nghi về hành lang nhân đạo này. Liên quan đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ một lần nữa đã trở thành mục tiêu tấn công của các tin tặc. Chiến dịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton cũng là nạn nhân, nhiều lãnh đạo đảng Dân Chủ đã xác nhận như trên với giới báo chí vào ngày hôm qua. Theo tiết lộ của người phụ trách thông tin, bà Meredith Kelly, Ủy ban vận động quốc hội của đảng Dân Chủ, đã xảy ra một sự cố có liên quan đến cuộc tấn công mạng, điều tra đang được tiến hành. Cũng theo bà Kelly, các nhà điều tra phát hiện ra nhiều sự cố tương tự, bao gồm cả việc đánh cắp dữ liệu của Ủy ban quốc gia đảng Dân Chủ. Về phần mình, phát ngôn viên chiến dịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton, ông Nick Marin cũng cho biết là một chương trình phân tích dữ liệu do đảng Dân Chủ quản lý và được chiến dịch sử dụng cũng như nhiều tổ chức khác đã bị tin tặc đánh cắp dữ liệu. Hôm qua, nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange đã cho biết trên đài CNN là trang mạng này đang nắm trong tay nhiều tài liệu liên quan đến chiến dịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton. Theo AFP, Nga bị nghi ngờ đứng sau các vụ tấn công mạng này với mục đích tìm cách gây ảnh hưởng có lợi cho chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump. Kính thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sau phần bài học tiếng Pháp bài số 39 và 40, mở đầu phần 2 là tạp chí âm nhạc với chủ đề Salvatore Adamo bất hủ với những giai điệu du dương, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Và phần tạp chí văn hóa phát lại, trò chơi Pokemon Go, thế giới ảo trong cuộc sống thực hiện. Tạp chí do Thu Hằng thực hiện. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Mai Vân.
Điểm tuần báo.
Tạp chí Pháp tuần này xoay quanh hai hồ sơ nóng bỏng được dành tựa trang bìa, khủng bố ở Pháp và bầu cử tổng thống ở Mỹ với đảng Dân Chủ chính thức đề cử Hillary Clinton. Tạp chí Le Point đã dành ảnh trang bìa cho cha Jacques Hamel, người đã bị hạ sát ngay trong nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray ngày 26 tháng 7 vừa qua, và nhắc một cách chua xót trong hàng tựa lời của cha Hamel từng nói, thế giới của chúng ta rất cần đến hy vọng. Trên trang bìa của tạp chí Lopes là gương mặt tươi cười của Hillary Clinton với dòng tựa Hillary Clinton, một câu chuyện Mỹ. Tạp chí Express thì đăng ảnh cả gia đình Bill, Hillary Chelsea Clinton và một tựa ngắn gọn Dynasty, triều đại hay dòng tộc, nhảy lại tựa một bộ phim truyền hình trước đây. Riêng Courrier International thì dành trang bìa cho sự phát triển của các siêu đô thị, những cỗ máy mới của kinh tế thế giới. Về bầu cử Mỹ, tạp chí Lopes đã dành cả 10 trang trong cho hồ sơ này, mở đầu với bài báo tựa đề Sự phục hận của một người phụ nữ. Tác giả bài báo Philippe Boulay-Jacour, thông tin viên của Lopes ở Hoa Kỳ, ghi nhận là bà Hillary đã hy vọng và chờ đợi ngày này trong suốt 25 năm qua, và điểm lại quá trình của ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Một luật sư có tầm cỡ, đệ nhất phu nhân bị cấm sừng, thượng nghị sĩ có uy tín, ứng viên tổng thống hụt, ngoại trưởng, và bây giờ thì đi lại con đường ứng cử viên. Đối với Lopes, con đường trước mắt của Hillary Clinton cũng không dễ dàng. Liệu bà có thể đánh bại một đối thủ mị dân như Donald Trump để cuối cùng vào được Nhà Trắng hay không? Tác giả bài báo không chút nghi ngờ về việc bà Hillary sẽ là một tổng thống tốt. Đây cũng là hình ảnh mà bà cố cho cử tri Mỹ thấy. Tác giả bài viết cũng cố tìm hiểu xem bà sẽ đề nghị những gì cho người dân Mỹ.
Tạp chí L'Express cũng dành trang bìa và 10 trang trong cho thời sự Mỹ, nói về cả gia đình Clinton dưới dòng tựa lấy lại của tiếng Anh là Dynasty, tức là triều đại, mô phỏng tựa một bộ phim truyền hình nhiều tập trước đây. Tạp chí cũng rất chú ý đến cỗ máy vận động tranh cử của bà Hillary Clinton.
Nhận định đầu tiên của tạp chí Express là được đảng Dân Chủ đề cử, nguyên đệ nhất phu nhân đang tiến những bước lớn đến ngôi vị Tổng thống. Đây là kết quả của một cao vọng mãnh liệt, một quyết tâm tuyệt đối. Từ Bill cho đến Chelsea, cả gia đình Clinton đã đóng góp cho sự chinh phục quyền lực này. Nhưng L'Express cũng nhìn thấy là phụ nữ đầu tiên ứng viên của một đảng lớn vào chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ. Con đường của bà Hillary Clinton đến với Dân Chủ Mỹ còn dài, và trong việc này, Donald Trump là một đối thủ đáng gờm. Bà Hillary đã vượt qua mọi chướng ngại, ngoại trừ việc không mấy được cảm tình. L'Express sẽ thắc mắc và tìm hiểu tại sao bà Hillary bị thù ghét như thế. Dĩ nhiên, cũng có người ngưỡng mộ, nhưng bà Clinton không thu phục được nhân tâm, và có nguy cơ bà bị đối thủ thô kịch Donald Trump đánh bại vào giờ phút chót. Theo cuộc thăm dò của CBS New York Times, thì ứng viên Hillary và Donald Trump đều được bằng nhau 40% dự định bầu, 8% thì cho biết là không biết bầu cho ai, và 7% nói thẳng là không đi bầu. Đây là một tỷ lệ rất cao.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Liên quan đến Mỹ, Courrier International tuần này đã chú ý đến một sự kiện xã hội độc đáo trong bài mang tựa đề Nghề nghiệp 2. Bán đám đông. Trích đăng một bài trên tạp chí Mỹ từ California Sunday Magazine, Courrier International ghi nhận. Ở Mỹ, một công ty đã lao vào dịch vụ cung cấp diễn viên quần chúng, nhưng không phải cho các nhà làm phim, mà là cho những ai cần đến đám đông. Trong một số trường hợp, các diễn viên này đóng vai người biểu tình. Trong những trường hợp khác, họ trở thành nhà báo hay fan của những người nổi tiếng.
Bài báo là kết quả điều tra của một ký giả của tạp chí Mỹ đã xin vào làm việc tại công ty cung cấp dịch vụ đó để tìm hiểu. Công ty này có tên rất cụ thể, Crowd on Demand, tạm dịch là đám đông theo yêu cầu. Khi cần đến một đám đông nào đó, bất kể vì mục đích gì, thì một khách hàng có thể yêu cầu công ty này cung cấp. Ký giả của tạp chí Mỹ được trả lương $15 một giờ. Theo bài báo, Adam Schwab, giám đốc của Crowd on Demand, đã thành lập công ty của anh khi còn là một sinh viên 21 tuổi. Từng làm việc không công cho ban vận động tranh cử của ông Jerry Brown vào chức thống đốc bang California năm 2010, Adam Schwab đã sớm nhận thấy rằng rất khó mà tập hợp được đông đảo người đến tham gia một cuộc meeting tranh cử. Từ đó, anh nghĩ đến việc thành lập một công ty chuyên lo việc cung cấp đám đông, mà đối tượng khách hàng chủ yếu là các ban vận động bầu cử. Thế nhưng, ngay sau khi hoạt động, thì công ty này đã được mời cung cấp đám đông để làm nhiều việc không ngờ đến. Dĩ nhiên, công ty từng được thuê để cung cấp đám đông đi dự meeting ủng hộ một ứng cử viên nào đó, nhưng cũng đã được thuê cử người đến chống lại một ứng viên. Theo Adam Schwartz, khi một ứng viên tập hợp được 500 người ủng hộ đến nghe ông ta tại một nơi nào đó, thì công ty anh chỉ cần phải 5 người đến cầm biển, là ở trước cửa phòng họp, đã lập tức thu hút được sự chú ý của truyền thông.
Về châu Á tuần này, tạp chí Le Point rất tự hào về việc người Pháp rất năng động ở Trung Quốc. Qua 5 trang báo, kèm theo nhiều hình ảnh, tạp chí giới thiệu những công trình, kiến trúc ngoạn mục. Bên cạnh tài năng của Pháp xuất sang Trung Quốc, Le Point chú ý đến một tài năng khác đã chinh phục thế giới, nhưng trong một địa hạn khác, đó là ẩm thực. Và đây là ẩm thực xuất xứ từ Nhật Bản, mì ăn liền. Bài báo tựa đề Chúa tể của mì đã giới thiệu công ty kiểu gia đình Nissin đã chinh phục hành tinh như thế nào với loại mì ăn liền đủ hương vị.
Theo tác giả bài báo, thì loại mì ăn liền này và công ty Nissin đã được ông Momofuku Ando cho ra đời từ năm 1958 và ở Yokohama hiện nay có cả một viện bảo tàng mì ăn liền với cả trăm loại hương vị khác nhau. Và đây là nơi mà học sinh rất thích đến viếng vì có thể tự mình pha trộn những hương vị tùy thích. Nissin, công ty đầu tiên bán mì ăn liền từ cuối thập niên 1950, từ một công ty nhỏ đã vươn lên thành cả một đế chế mì ăn liền với doanh số hàng năm khoảng 3,9 tỷ euro, và hiện sử dụng khoảng 11.000 nhân viên. Công thức là mì ăn liền Nissin tất nhiên là được bảo vệ rất cẩn mật. Tác giả bài báo Trình Lô Poa cũng lần mò tìm hiểu bối cảnh ra đời của mì Nissin, cho biết là ông Momofuku Ando thật ra sinh ở Đài Loan, mất cha mẹ lúc 10 tuổi và được ông bà nuôi nấng. Cũng như người ông, đến Nhật vào năm 1933 và có một cửa hiệu bán áo kimono. Momofuku Ando lao vào kinh doanh vải sợi, nhưng vào thời đệ nhị thế chiến thì chiến tranh nổ ra với hệ quả là đời sống khổ cực với những lúc mỏi mòn chờ đợi trước những quầy bán mì. Ông cho là phải nghĩ cách đáp ứng nhu cầu ăn mì này của người Nhật một cách đơn giản và nhanh nhất. Ông đã thuê một căn phòng nhỏ bằng gỗ, làm phòng thử nghiệm và làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ. Điều mà ông tìm là phương thức làm khô sợi mì, để rồi làm nở ra trở lại, trong nước nóng và có thể ăn liền. Sau nhiều lần thất bại, thì ông đã tình cờ tìm ra giải pháp nhờ bà vợ của mình. Ông đã ra phương thức khi nhìn vợ chiên tôm lạc một tempura. Mì chiên trong dầu ở nhiệt độ thấp sẽ khô đi và nở ra một khi cho vào nước sôi và có thể ăn được rất nhanh. Tháng 8, 1958, những gói mì ăn liền đầu tiên được bày bán. Ông Momofuku Ando xem như thế đã đáp ứng được mong muốn của người Nhật. Dĩ nhiên, Nissin cũng nhanh chóng có nhiều đối thủ cạnh tranh. Qua đầu thập niên 70 thì Nissin kề cận phá sản. Ông Momofuku Ando tìm cách ứng phó với một sáng kiến mới. Mì đựng trong ly được tung ra năm 1971 với quảng cáo chỉ cần 3 phút thôi là mì sẵn sàng. Ly mì trông rất đẹp và hấp dẫn, có dáng vẻ hàng cao cấp. Trước khi chết, vào tháng Giêng 2007, lúc ông được 96 tuổi, thì Momofuku Ando đã giới thiệu với báo chí một sáng kiến khác của Nissin, đó là mì ăn liền cho phi hành gia, dùng cho các phi hành gia Nhật làm việc ở trạm không gian quốc tế. Theo bài báo, mì ăn liền Nissin được bán ở 80 quốc gia, 70% doanh thu của tập đoàn là ngoài nước Nhật. Và Nissin có cơ sở sản xuất ở nhiều quốc gia, từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam, cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Nga.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 tại Guam trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. Campuchia phàn nàn bị cáo buộc oan trong vấn đề Biển Đông. Bỉ phong tỏa tài sản những người bị nghi ngờ khủng bố. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Pháp, bài số 39-40 giáo trình Parlez-vous français.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle David Angelo, j'ai 34 ans, je suis originaire du Soudan, qui est le Sud-Soudan maintenant, et je suis prof d'anglais et musicien. J'aime beaucoup l'architecture dans Paris, surtout les églises, bien sûr. Et en fait, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre une église, une cathédrale et une chapelle?
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với anh bạn người Sudan tên là David để ghé thăm nhà thờ Saint-Eustache nằm ở phố Léal, trung tâm Paris. Bonjour David.
Bonjour.
Ici, nous sommes en face de l'église Saint-Eustache. Que penses-tu de cette église?
C'est une très belle église. Et, je ne suis jamais rentré, mais ça m'intrigue beaucoup.
On y va?
On y va.
David muốn biết có sự khác biệt nào giữa hai loại nhà thờ, une église và une cathédrale. Cha Nicholson sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết. Père Nicholson, ici c'est très calme. On se sent tout petit, non?
Oui, je pense qu'on se sent à la fois peut-être tout petit, mais c'est vrai que la voûte est de 33 mètres et un tout petit peu plus haute que celle de Notre-Dame. Mais ce n'est pas un bâtiment intimidant, c'est un bâtiment accueillant au cœur de Paris.
Thảo không ngờ là nhà thờ Saint-Eustache trang nghiêm đồ sộ đến như vậy. 33 thước chiều cao, 100 thước chiều dài và 43 thước chiều ngang.
Cette église est probablement plus intéressante si on essaye de se mettre quelque part pour la lire en diagonale. Et là, on voit cette espèce de forêt de piliers.
Ça, c'est une architecture gothique ou...
Oui, c'est à vous de voir. Là, il y a un plan gothique qui ressemble beaucoup au plan de la cathédrale Notre-Dame.
Nhà thờ kết hợp hai lối kiến trúc. Saint-Eustache được xây vào thời Phục Hưng, nhưng bản đồ nhà thờ cho thấy là công trình này được thiết kế theo lối gothique từ thời Trung cổ.
Et si vous regardez bien, vous voyez que ce n'est pas une église gothique du tout. Pas du tout. On pourrait dire que c'est une gothique tardive, mais si vous voulez. Moi, je pense à Chambord quand je vois ça. Les vitraux ici à Saint-Eustache, depuis le début, étaient conçus pour être très lumineuses, l'église.
Đó là nét tiêu biểu của giai đoạn cuối thời kỳ gothique, gothique tardive. Nhưng khác với nhiều nhà thờ thời Trung cổ, Saint-Eustache có rất nhiều ánh sáng, très lumineuse.
Il y avait une chapelle ici qui était une chapelle du XIIIe siècle sur le chemin de pèlerinage qui va à Montmartre. Et ensuite, c'est François Ier qui a décidé de construire une grande église sur la rive droite.
Bạn có biết là vào thế kỷ thứ 13, nơi đây chỉ có một nhà nguyện nhỏ, nơi dừng chân của khách hành hương trên đường lên đồi Montmartre. Và mãi tới thế kỷ thứ 15 thì vua François đệ nhất mới ra lệnh xây một nhà thờ lớn.
Et en fait, c'est quoi la différence entre une église et une cathédrale?
Celle-ci est une église paroissiale, ça veut dire qu'il y a un territoire, il y a une communauté, il y a des personnes et un bâtiment où ils se retrouvent. Et en droit canonique, on appelle ça une paroisse. Et là, c'est une église paroissiale, une cathédrale. Normalement, une cathédrale est le lieu où un évêque a son siège. Donc, par exemple, à Paris, le siège de l'archevêque de Paris est à Notre-Dame de Paris.
Une église, la nhà thờ giáo xứ, còn une cathédrale, la nhà thờ chính tòa, nơi có đặt tòa giám mục, le siège de l'évêque.
Par rapport à cette église ici dans ce quartier,
oui.
Est-ce qu'il y a un lien particulier avec les Halles?
Il y avait des liens tout simplement de voisinage, je pense, et depuis très longtemps. Mes prédécesseurs, ils célébraient la messe tôt pour les personnes qui travaillaient aux Halles, ça c'est très clair. Chaque année, il y a une messe ici à Saint-Eustache pour les charcutiers morts dans l'année.
Cho tới cuối những năm 1960, bên cạnh nhà thờ chính tòa có khu chợ trời Le Marché des Halles. Các linh mục thường tổ chức thánh lễ vào sáng sớm để cho giới buôn bán đến cầu nguyện trước giờ làm việc.
De l'autre côté de cette grande porte, une association qui est en lien étroit avec la paroisse sert tous les soirs 300 repas gratuits. Alors, il y a à peu près 250 bénévoles, mais il y a des banques, il y a des entreprises, il y a les boulangers du quartier qui participent à cela. Donc, c'est un énorme engagement de solidarité de la part de beaucoup de monde.
Nhà thờ Saint-Eustache gắn liền với đời sống sinh hoạt của giáo dân và cư dân. Vào mỗi buổi chiều, có nhiều tình nguyện viên, des bénévoles, tới đây để phân phát hàng trăm bữa ăn cho người nghèo.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'être venu.
Au revoir, mon père.
Au revoir.
Vous savez où nous sommes, vous pouvez toujours revenir.
Nhà thờ Saint-Eustache, nổi tiếng là nơi có bộ đàn ông lớn nhất nước Pháp. Kỳ sau, Thảo mời các bạn cùng ghé thăm.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle David Angelo, j'ai 34 ans, je suis originaire du Soudan, qui est le Sud-Soudan maintenant. Je suis prof d'anglais et musicien. Étant musicien, j'aime beaucoup aussi la musique pendant la messe. Et j'aimerais savoir si en France, par exemple, on pourrait avoir des concerts ou c'est strictement pour la messe?
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với anh bạn David mời các bạn vào thăm bên trong nhà thờ Saint-Eustache nằm ở phố Léal, trung tâm Paris. Bonjour.
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 Xin giới thiệu với các bạn ông Stéphane Ezot. Ông ấy là trưởng ca đoàn nhà thờ, le chantre.
Chantre, c'est une personne qui va chanter donc au cours des offices, des messes, mais aussi d'autres cérémonies religieuses, les enterrements, les mariages.
Ông Ezot thường đi hát với ca đoàn trong các buổi lễ nhà thờ, đám tang, les enterrements, cũng như đám cưới, les mariages. Monsieur Ezot, il paraît qu'ici vous avez le plus grand orgue de France.
Il y a trois grandes orgues à Paris, c'est donc Notre-Dame, celui de l'église Saint-Sulpice, et puis donc celui de Saint-Eustache. Alors, en effet, celui-ci est le plus grand par son nombre de tuyaux, qui a 8000 tuyaux, c'est vraiment monumental.
Đúng là nhà thờ Saint-Eustache có bộ đàn ống, tức là đại phong cầm, lớn nhất nước Pháp, với 8000 chiếc ống.
Et il y a donc 102 jeux. Alors 102 jeux, c'est 102 types d'instruments, jeux d'instruments qui sont répertoriés et donc bien sûr que l'on mélange au gré des œuvres jouées, au gré de la volonté de l'organiste.
8000 ống được chia thành 102 bộ jeux d'orgue. Nhờ vậy mà âm thanh có thể giống như cả trăm loại nhạc cụ khác nhau.
Et la grande particularité à Saint-Eustache, c'est que vous avez donc deux consoles. Une console appelant au tuyau, donc en tribune, en hauteur, mais également une console en bas. Parce que le grand intérêt là, de cette console bas, c'est qu'enfin, on voit l'organiste jouer. Et de voir l'organiste jouer, c'est très intéressant.
Đặc điểm của bộ đàn ống này là có hai bàn phím điều khiển, console, một ở trên cao và một ở phía dưới. Người đi dự lễ như vậy có thể thấy nhạc sĩ chơi đàn.
En 1855, c'est que Berlioz a créé beaucoup de ses œuvres ici à Saint-Eustache. C'était toujours des créations monumentales avec 500 voire 800 exécutants, je crois que pour le Te Deum. Berlioz l'avait vraiment conçu comme un dialogue entre l'orchestre, qui était donc placé dans le cœur de la nef, et le grand orgue. Donc vous voyez, là, on voit vraiment que l'orgue, ça fait partie du rayonnement de Saint-Eustache, des concerts, voilà.
Chính tại nhà thờ Saint-Eustache mà nhạc sĩ Berlioz đã soạn các tác phẩm hoành tráng của ông.
Bonjour, Monsieur Robich.
Bonjour.
Bây giờ Thảo xin giới thiệu với các bạn ông Louis Robich, le régisseur. Ông Louis là người chuyên điều khiển chương trình âm nhạc của nhà thờ.
Le dernier claque-la-porte, c'est super bon.
Ông Louis Robich đưa chúng ta lên xem bộ đàn ống. Wow, từ chỗ Thảo đang đứng, khung cảnh của gian chính điện là nét đẹp một cách tuyệt vời.
On voit ici flûte, violoncelle, contre trombone.
Vous aurez le son du violon, vous aurez le son de la contrebombarde. En fin de compte, un orgue, c'est un orchestre à lui tout seul. Allez, je vous fais une note.
Người ta có thể điều khiển bàn phím để chơi đàn ống như là vĩ cầm, le violon, trung hồ cầm, le violoncelle, hay là tiếng sáo, la flûte.
Et vous faites quel genre de concert? Est-ce que c'est des concerts qui sont liés à l'église avec des chants sacrés ou ça peut aussi être d'autres genres de musique?
Alors souvent c'est lié à des festivals. Nous recevons différents groupes de musique. Ça va du classique au rock, électro-acoustique, folk, jazz. Toujours avec du sens, toujours dans le respect de l'église.
Saint-Eustache, không chỉ có các buổi hòa nhạc tôn giáo, mà còn tổ chức biểu diễn nhạc folk, nhạc jazz hay là nhạc rock. Các ca sĩ nổi tiếng như là Patti Smith hay là Laurent Voulzy từng trình diễn tại đây.
Est-ce que les musiciens qui viennent ici faire des concerts ont un lien avec la paroisse ou avec la foi catholique ou c'est pas obligé?
Alors c'est certainement pas obligé. Dans le cas de Patti Smith, elle avait tout à fait sa place à Saint-Eustache puisque son concert avait une connotation entre guillemets spirituelle, tout en retenue, en s'appropriant le lieu. Donc quoi qu'il arrive, les gens qui jouent de la musique à Saint-Eustache, ils sont magnifiques.
Các nghệ sĩ tới đây chơi nhạc không nhất thiết phải là người theo đạo, nhưng họ phải biết tôn trọng nhà thờ và quan tâm tới quả tâm linh. Merci, Monsieur Robich.
C'était une très grande joie de vous accueillir à Saint-Eustache autour de thèmes qui vous sont chers.
Au revoir, merci beaucoup.
Kính thưa quý vị, trong một góc vườn âm nhạc tuần này, mời quý vị nghe Thanh Phương nói về ca sĩ Salvatore Adamo, bất hủ với những giai điệu du dương.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège.
Tiếp tục loạt tạp chí nói về những giọng ca lứa tuổi 70 nhưng vẫn còn ăn khách. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp lại Salvatore Adamo, ca nhạc sĩ người Bỉ gốc Ý nhưng đã là một tên tuổi quen thuộc trong làng nhạc Pháp từ hơn 50 năm qua và cũng được nhiều khán giả Việt Nam biết đến qua những ca khúc đã trở thành bất hủ như Tombe la neige.
Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir, mais tombe la neige, impassible ma neige.
Sinh năm 1943 tại Cumiso trên đảo Sicilia của Ý, Adamo đã theo gia đình sang sống ở Bỉ từ năm 1947. Ông theo nghiệp ca hát từ năm 1960 khi dự một cuộc thi ở đài phát thanh Luxembourg và thắng chung kết tại Paris. Thành công đầu tiên đến với ông vào năm 1963 với bài hát Sans toi ma vie. Tiếp ngay theo đó là ca khúc Tombe la neige mà quý vị vừa nghe. Về Tombe la neige thì chuyện kể rằng, mặc dù các nhà sản xuất khuyên là nên chờ đến mùa đông, Adamo đã nhất quyết trình làng bài hát này ngay từ mùa hè năm 1963. Bản nhạc bằng tiếng Pháp đã được công chúng tán thưởng ngay lập tức và đã nhanh chóng chinh phục khán giả khắp thế giới với các bản dịch tiếng Ý, Tây Ban Nha, Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân Việt Nam thời thập niên 1960, mê nhạc Pháp cũng đã không phải đợi lâu để có bản dịch tiếng Việt qua tựa đề Tuyệt Rơi. Sau Tombe la neige là một loạt những ca khúc nổi tiếng khác như Vous permettez, monsieur, la nuit, mes mains sur tes hanches.
Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson.
Nhưng cũng do một trong những bài hát nổi tiếng của ông mà Adamo đã bị cấm trình diễn trong suốt 10 năm tại nhiều nước Ả Rập, đó là bài hát Inshallah, ra mắt công chúng vào năm 1967, đúng vào lúc đang diễn ra cuộc chiến tranh 6 ngày tại Trung Đông. Đơn giản là vì bài hát này có nội dung bị xem là nghiêng về phía Israel, tuy rằng Adamo khẳng định đây chỉ là một bài hát thể hiện khát vọng hòa bình. Bài hát Inshallah sau đó đã được nữ ca sĩ nhạc Fado, tức là một thể loại nhạc buồn của Bồ Đào Nha, Amadia Rodriguez hát lại bằng nhiều thứ tiếng, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Nhật, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ.
Que les oiseaux cachent de leurs ailes, lettre de feu dont je prends hier. Le chemin mène à la fontaine. Tu voudrais bien remplir ton sang. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne me parle.
Trong suốt cuộc đời nghệ thuật của ông, Adamo đã bán được hơn 100 triệu dĩa trên toàn cầu, nằm trong số 100 ca sĩ có dĩa bán nhiều nhất thế giới cho đến nay. Adamo là một trong số 6 ca sĩ hát tiếng Pháp nằm trong danh sách này, cùng với Tino Rossi, Charles Aznavour, Dalida, Mireille Mathieu và Johnny Hallyday. Năm 2014, Adamo đã được trao giải thưởng Victoire de la Musique của Pháp cho toàn bộ 50 năm sự nghiệp ca nhạc của ông. Có lúc Adamo tưởng là đã phải rời bỏ sân khấu và phòng thâu vì lý do sức khỏe, vì đã hai lần ông lên cơn đau tim vào năm 1984 và năm 2004. Nhưng sau thập niên 1980 phần nào im hơi lặng tiếng, cha đẻ của ca khúc Tombe la Neige đã tiếp tục sản xuất đều đặn những album mới như album Zanzibar ra mắt công chúng năm 2003 hay La Part de l'Ange phát hành năm 2007 và De Toi à Moi năm 2011. Đến năm 2005, Adamo ra một dĩa riêng trình bày lại những ca khúc của cố nam danh ca Jean Bebeco qua đời năm 2001, trong đó có bài hát nổi tiếng Et Maintenant.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens? Qui m'indiffère maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui, et ce matin qui revient pour rien.
Và đến tháng 2 năm 2016, tuy đã bước vào tuổi 73, Adamo lại ra một album mới, album thứ 24 với tựa đề L'amour n'a jamais tort, mà chúng ta có thể dịch thoáng một chút để giống với tựa một ca khúc của Minh Nhiên, Tình yêu không có lỗi. 13 ca khúc trong album mới này vẫn giữ nguyên những giai điệu du dương, nhẹ nhàng, cố hữu của nhạc tình Adamo, nhưng được phối với những âm sắc hiện đại hơn và với giọng ca hầu như không thay đổi của chàng ca sĩ người Bỉ gốc Ý này. Ngoài những khúc tình ca, Adamo cũng đưa vào album mới một số bài hát phản ánh những thời sự nóng bỏng, như Chanté nói về vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn tờ báo trào phúng Charlie Hebdo ở Paris tháng Giêng 2015, hay bài hát Laissez rêver les enfants nói về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em và giết hại trẻ em của tên tội phạm người Bỉ Marc Dutroux. Cũng như bài hát chính của album L'amour n'a jamais tort còn có tựa là Lola et Bruno nói về chuyện tình của một cặp đồng tính.
C'est bien l'Europe au camping des flots. Bruno a épousé Lola pour ses super lolos et son petit air à Bardot. Marie a dit oui à son si, même si sur son divan elle pleurait pour Alex. Le psy qui est un homme exquis l'a épousé en blanc dans une robe en Kleenex. Aussi haut que le bonheur se perche, tu trouveras.
Cố nam danh ca Jacques Brel, đồng hương của ông, đã mô tả Adamo như là thợ làm vườn dịu dàng của tình yêu, le tendre jardinier de l'amour. Tuy nổi danh cả thế giới, Adamo vẫn giữ bản tính dịu dàng và khiêm tốn, ông vẫn sáng tác những bài hát cho những kẻ mộng mơ. Bản thân ông vẫn còn tin vào cái thiện của con người, tuy thừa biết rằng những bài hát của ông sẽ không thể nào làm thay đổi xã hội, nhưng Adamo tin rằng chúng sẽ giúp mọi người suy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi tạp chí phát lại của Thu Hằng với chủ đề Trò chơi Pokemon Go, thế giới ảo trong cuộc sống thật.
I wanna be the very best. My
Pokemon Go, từ đầu tháng 7 năm 2016, tên gọi này không chỉ làm mưa làm gió trong giới game thủ, mà ngay cả nhiều cơ quan truyền thông lớn cũng không bỏ lỡ cơ hội để nói về hiện tượng này. Sau Mỹ, Úc và New Zealand, Pokemon Go lần lượt xuất hiện tại nhiều nước phương Tây. Chỉ trong vòng 2 tuần, sản phẩm của công ty Mỹ Niantic thuộc tập đoàn Nintendo đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng trên khắp thế giới, bỏ xa trò chơi vua Candy Crush Saga vẫn làm mưa làm gió. Phải nói là các game thủ Pokemon nhiệt tình hết mình, như trong trường hợp một thanh niên người New Zealand xin nghỉ phép 2 tháng để đi bắt hết những con thú có mặt trên đất nước xinh đẹp của mình. Hay một thanh niên người Pháp 27 tuổi, công tác tại Indonesia, đã bị bắt giữ ngày 19 tháng 7 khi đi lạc vào một doanh trại quân đội để săn Pokemon. Sau sự kiện hy hữu này, phát ngôn viên quân đội Indonesia kêu gọi công chúng cẩn trọng và cho rằng Pokemon Go có thể là cái cớ cho các hành vi mờ ám. Chính quyền Jakarta cũng cấm cảnh sát và quân đội chơi Pokemon Go trong giờ làm việc. Ngày 26 tháng 7, đến lượt quân nhân Trung Quốc đóng tại Hồng Kông cũng bị cấm chơi Pokemon Go và cấm mọi cá nhân xâm nhập vào các doanh trại quân đội. Vẫn vì lý do an ninh và tôn giáo, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út cũng lần lượt chặn cơn cuồng phong Pokemon Go vì lý do trò chơi này xúc phạm Hồi giáo và có liên quan đến tiền bạc, một điều cấm kỵ trong đạo Hồi. Còn tại Bosnia, khi trò chơi xuất hiện vào ngày 19 tháng 7, chính quyền khuyến cáo các Pokemon thủ tránh xa những khu vực có mìn, tàn tích từ cuộc nội chiến. What kind of Pokemon are you? How do you do the things you do? Share with me your secrets deep inside. What kind of Pokemon are you? Are you loyal through and through? And do you have a heart that's true? What kind of Pokemon are you? Tuy nhiên là tại Pháp cũng hừng hực khí thế và liên tục xuất hiện những thông báo tổ chức săn Pokemon tập thể tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Paris, Toulouse, Lille, Lyon, bất chấp tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực. Sự mong mỏi này rồi cũng được đền đáp. Ngày 24 tháng 7, Pokemon Go chính thức xuất hiện trên Apple Store và Google Play sau khi bị hoãn vì sự kiện khủng bố tại Nice đêm Quốc khánh Pháp. Nhiều giải thích của Trịnh Mai Linh, một game thủ Pokemon: tôi đã được gia nhập đội ngũ dính mũi vào màn hình để hỗ trợ công trình nghiên cứu cả đời của giáo sư Sol, với nhiệm vụ là đi tìm và sưu tập những chú Pokemon có mặt khắp nơi trên hành tinh. Một số con sống ở những vùng đồng bằng rộng lớn, một số khác thì sống ở trên không, ở những nơi núi cao, rừng sâu và đầm lầy. Trịnh Mai Linh giải thích cách chơi.
Đơn giản chỉ là người ta sử dụng một cái phần mềm GPS kiểu Google Maps ấy. Thế xong rồi người ta để bất kỳ một con Pokemon nào đấy ở đâu đó. Sau đấy mình phải đi tìm, hoặc mình phải thực sự đi, chứ không phải là kiểu ngồi nhà và chờ để trên nó sẽ hiện trên bản đồ. Xong rồi mọi người sẽ bắt đầu đi tìm mấy con Pokemon khác. Cứ mỗi lần tìm thì mình sẽ được thêm kinh nghiệm rồi sẽ được lên level. Khi làm được level 5 thì mình sẽ được chọn một cái team để đánh nhau ấy, mới team màu khác ấy.
Còn Quốc Anh, một kỹ sư tiên học người Pháp gốc Việt và cũng là một game thủ, giải thích.
Trò chơi này cũng mang một chút hơi hướng chính trị, vì ngoài sưu tập những chú Pokemon, đây cũng là một trò chơi tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ, mà trong trò chơi được gọi là những Aren, Pokegym. Tại những võ đài này, game thủ thuộc ba nhóm khác nhau cho các con thú của mình thi đấu. Qua đó, người chơi cố kiểm soát lãnh địa của mình, dù chỉ mang tính biểu tượng. Ví dụ cách đây vài ngày, rất nhiều game thủ người Trung Quốc đã lừa được GPS trên điện thoại của họ để chiếm nghị viện Nhật Bản, trong khi đáng lẽ ra phải có mặt tại chỗ thì mới làm được điều này. Còn ở Pháp, tại những địa điểm nổi tiếng như tháp Eiffel, cũng có rất nhiều nhóm tranh giành nhau quyền kiểm soát những công trình mang tính biểu tượng.
Trong trò chơi còn có những Pokestop và Pokegym. Pokestop được đánh dấu bằng một chấm màu xanh trên bản đồ, thường là những tòa nhà, tượng đài hoặc địa điểm mang tính văn hóa. Tại các Pokestop, game thủ có thể thả thính để thu hút Pokemon tới và bắt chúng, hoặc mua được một số mặt hàng như Pokeball hoặc trứng của Pokemon, dùng công cụ ấp trứng và nó sẽ nở ra một con Pokemon mới. Còn Pokegym là nơi để thi đấu và để huấn luyện những chú Pokemon.
trình độ còn non tay, trong vòng 4 ngày tôi bắt được 3 con Pokemon. Chiến lợi phẩm thứ 3 là một chú Soporific ngay trước trụ sở của đài RFI và trúng ngay vào cú bắn đầu tiên. Và đây cũng là chiến lợi phẩm to nhất, nặng 33,29 kg và cao 1,04 mét. Ba con thú bị sập bẫy chưa thấm vào đầu so với con số 250 theo quy định, và để đạt được đến cấp độ 5 mới được phép mang thú đi thi đấu hay gia nhập nhóm với những game thủ khác. Nhưng có lẽ hành trình đi bắt thú là quãng thời gian thú vị nhất và phải đi bộ rất nhiều, như trải nghiệm của một bạn trả lời câu hỏi của tôi trên một diễn đàn của sinh viên Việt Nam tại Pháp.
Sau khi đi chơi, khuyến khích là nếu bạn mới ở Paris và chưa có thời gian khám phá các địa điểm kỳ bí mà bình thường ta không để ý, thì Pokemon Go sẽ giúp bạn khám phá nó, tăng hiểu biết. Thêm nữa, bạn sẽ trải nghiệm đi các tuyến buýt trong Paris để ấp trứng. Nhưng nếu bạn là người theo phong cách Metro Boulot Dodo, có nghĩa là đi tàu điện ngầm, đi làm và đi ngủ như mình, thì thôi xóa đi bạn ạ, không thể ấm ức với bạn bè khi họ khoe thú lắm.
Nhược điểm của Pokemon Go, theo nhận xét của Mai Linh, là khi người chơi quá tập trung thì sẽ không chú ý đến giao thông. Đây cũng chính là lời cảnh báo khi game thủ bật trò chơi. Luôn luôn chú ý và quan sát quanh bạn. Thậm chí trước khi Pokemon Go xuất hiện tại Nhật Bản, chính phủ nước này đã phát hành một tờ rơi gồm một loạt lời khuyên nhỏ như tránh đi săn Pokemon bằng xe đạp, đội mũ nón khi đi săn lúc trời nắng lớn, không nên đi vào những nơi nguy hiểm, hay luôn có pin dự phòng và đăng ký dưới một biệt danh để bảo vệ đời tư, cẩn trọng trước những nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu. Pokemon Go được tải miễn phí, nên game thủ là người được lợi nhất. Điều này cũng giải thích số lượng người tham gia trò chơi này rất đông. Ngoài ra, ai còn có lợi trong trò chơi này? Quốc Anh giải thích.
La société qui développe ce jeu sur mobile, Niantic, jusqu'à, je crois, octobre ou novembre 2015, faisait partie de Google.
Công ty phát triển trò chơi này là Niantic, cho đến khoảng tháng 11 năm ngoái, vẫn là một công ty con của tập đoàn Google. Chỉ cách đây vài tháng, Niantic mới tách ra hoạt động độc lập, nhưng Google vẫn đầu tư vào công ty này. Ngoài ra còn có công ty Nintendo, nhà sản xuất trò chơi điện tử của Nhật Bản, đồng sở hữu bản quyền các trò chơi liên quan đến Pokemon, cùng với Pokemon Company, một công ty mà Nintendo là cổ đông, giống như trường hợp của Niantic với Google. Tất cả những công ty này đều thu được lợi từ trò chơi Pokemon Go. Đây là trường hợp chưa từng có khi rất nhiều tập đoàn lớn cùng có lợi trong một dự án như vậy. Trò chơi được tải miễn phí, nhưng để khuyến khích các game thủ tự vệ, nên tại các Pokestop trong trò chơi, họ có thể tiếp tế một số mặt hàng bằng PokePS được mua bằng tiền thật. Các tập đoàn cũng kiếm tiền được bằng cách này. Tiền sẽ được Niantic thu về, sau đó ba tập đoàn mẹ sẽ chia nhau số tiền đó. Hình như Nintendo đã thông báo mỗi ngày thu được về khoảng 1 triệu đô la kể từ khi phát hành Pokemon Go. Hiện tại tôi chưa thấy có các thông tin chính xác về việc các tiểu thương tìm cách đàm phán với các nhà phát triển trò chơi để trở thành một Pokestop nhằm thu hút khách hàng. Nhưng McDonald's đã làm việc với Niantic để các tiệm ăn nhanh này trở thành một Pokestop để có thể nâng số lượng khách hàng.
Vừa rồi là phần tạp chí phát lại của Thu Hằng. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 tại Guam trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. Campuchia phàn nàn bị cáo buộc oan trong vấn đề Biển Đông. Bỉ phong tỏa tài sản những người bị nghi ngờ khủng bố. Thưa quý vị, ngày mai, như thường lệ, sau phần tin thời sự và một điểm tuần báo phát lại là một tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Tiffany phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.